Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthoradio.vn. Thưa quý thính giả, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai vừa phối hợp Công đoàn cơ sở xã Trường Xuân, xã Đông Bình tổ chức lễ gắn biển hai công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hai công trình thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp được gắn biển gồm mô hình nhân giống trồng chăm sóc hoa Quỳnh Anh, xây dựng tuyến đường đẹp của Công đoàn cơ sở xã Trường Xuân, cụ thể phát động công đoàn viên cùng nhau triển khai thực hiện nhân giống 500 chậu hoa Quỳnh Anh trồng và chăm sóc trên tuyến đường dài 1.900m. Mô hình tuyến đường chiếu sáng an toàn ấp Đông Thắng A, xã Đông Bình có chiều dài 1.700m với 70 trụ đèn, tổng kinh phí vận động trên 41 triệu đồng. Tuyến đường hoàn thành là một trong những hoạt động góp phần giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan sạch đẹp, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Quyền hội Vĩnh Thạnh và Quỹ Hy vọng tổ chức lễ khánh thành ba cầu Hy vọng tại xã Thạnh Lộc và Thạnh An. Cầu Hy vọng 362, cầu kênh đội tự 2 có chiều dài 25m và ngang 4m, và cầu Hy vọng 398, cầu ngang kênh 600 có chiều dài 19,5m và ngang là 4m. Cả hai cây cầu này thuộc tuyến đường ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc. Tổng kinh phí xây dựng hai công trình này là 614 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 200 triệu đồng, vốn ngân sách 300 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Cầu Hy vọng 379 thuộc ấp F1, xã Thành An có chiều dài 24m, ngang 4m, kinh phí hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại Linh Mục Phan Đình Sơn, Chánh xứ Giáo xứ Châu Long vận động bà con đóng góp. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Quyền hội Vĩnh Thạnh và Quỹ Hy vọng tổ chức khởi công xây dựng cầu Hy vọng 425, cầu kênh Thầy Cai, tại ấp Vĩnh Quế, thị trấn Vĩnh Thạnh. Cầu có chiều dài 22m, được xây dựng ngang 4m, kinh phí dự kiến khoảng 547 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 120 triệu đồng.
Hiệp hội Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ phát động vớt rác trên sông lần thứ tư năm 2024. Hơn 100 tình nguyện viên đến từ 14 đơn vị doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố tham gia hoạt động này. Lộ trình vớt rác dài 6 km từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm chào mừng Ngày hội Du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ. Qua đây nhằm tăng cường công tác bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức văn minh du lịch của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân và du khách, thúc đẩy du lịch thành phố Cần Thơ phát triển bền vững.
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có cuộc họp về công tác quản lý trật tự đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn quận. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều ban hành 61 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, lấn chiếm lộ giới, tổng số tiền phạt thu trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Xử phạt hơn 100 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đậu xe không đúng nơi quy định. Công tác duy tu bảo dưỡng, chăm sóc công viên cây xanh và đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông thực hiện đầy đủ đúng theo quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác kiểm tra về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, kết cấu công trình không đúng với thiết kế được duyệt để kịp thời báo về phòng quản lý đô thị quận, phối hợp nhắc nhở, xử lý chấn chỉnh một cách triệt để.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết từ ngày 25 tháng 11 đã triển khai đồng loạt kế hoạch nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến đường tỉnh để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông trước, trong và sau Tết. Với nguồn vốn trên 90 tỷ đồng từ ngân sách, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ tiến hành nâng cấp, cải tạo, mở rộng, kết hợp lắp đặt hệ thống cống thoát nước, thảm nhựa mặt đường, đồng thời nâng cấp thay mới mặt cầu, dầm cầu từ sắt sang loại thép không gỉ. Năm nay có 6 tuyến đường tỉnh gồm 923, 920B, 919, 918, 926 và 921 sẽ được thực hiện các hạng mục này để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại trước, trong và sau Tết được an toàn hơn.
Thưa quý vị, Sau khi đã triển khai 4 gói thầu xây dựng thì gói thầu xây dựng trạm dừng nghỉ thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ là gói thầu cuối cùng của dự án đang được thành phố tập trung quyết liệt trong giải phóng mặt bằng để khởi công trong năm 2025.
Trạm dừng nghỉ thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Đây là trạm duy nhất trong dự án cao tốc đoạn đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ và cũng là gói thầu sau cùng của dự án. Trạm dừng nghỉ này có diện tích xây dựng khoảng 17,8 ha với 40 hộ bị ảnh hưởng. Nguồn vốn bố trí giải phóng mặt bằng gói thầu này khoảng 100 tỷ đồng. Ông Lê Nhật Thủ, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
Công tác kiểm kê kiểm đếm là đã hoàn thành và đang thực hiện công tác áp giá. Thì dự kiến là trong cuối năm 2024 này sẽ hoàn thành cái công tác chi trả và thu hồi đất cái vị trí trạm dừng nghỉ tương ứng khoảng là 10 hectare, và trong đó là có cái phần là tuyến chính của cái đường cao tốc đi qua cái vị trí trạm dừng nghỉ là nó tương ứng với đường gom rồi luôn là tương ứng khoảng là 7 hectare nữa.
Đến nay, huyện Cờ Đỏ đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, hoàn thành việc kiểm đếm đối với các trường hợp bị ảnh hưởng. Địa phương này cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền vận động hộ dân bị ảnh hưởng giao mặt bằng và thực hiện các thủ tục để bồi hoàn giải phóng mặt bằng theo quy định. Công tác thi công các khu tái định cư để bố trí nền cho các hộ bị ảnh hưởng cũng được tập trung thực hiện. Ông Từ Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cờ Đỏ và ông Cao Văn Út, Phó Giám đốc Công ty xây dựng Toàn Thắng cho biết thêm.
Ban đã thực hiện cái công tác kiểm kê xong, tổng với cái tổng số hộ bị ảnh hưởng là 40 hộ, thì trong đó là có 3 hộ là dưỡng nhà và kiến trúc, thì dự kiến sẽ tái định cư đối với 3 hộ này. Thì hiện nay là huyện ủy cũng như ủy ban dân huyện đang chỉ đạo cho ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất tập trung để mà áp giá rồi trình ra hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng trong cái tháng 12 để trình phê duyệt cái phương án giải phóng mặt bằng và niêm yết đối với cho người dân để thực hiện triển khai cái trạm dừng nghỉ này.
Từ khi tập trung nhận mặt bằng cho tới hiện nay thì đơn vị nhà thầu đã tập trung máy móc thiết bị, nhân lực cũng như là vật tư để đảm bảo cái tiến độ hiện giờ thì đạt khoảng 90% khối lượng. Tới đây khoảng tầm khoảng 30 ngày nữa là mình sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng theo tiến độ của chủ đầu tư đề ra.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trong công tác thu hồi đất đối với những hộ vướng mặt bằng thi công trạm dừng nghỉ cao tốc đó là vướng pháp lý theo luật đất đai mới có hiệu lực. Điều này nếu không khẩn trương tháo gỡ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Về phía ban thì cũng đang dự trù cho cái vị trí giải phóng mặt bằng cái chỗ trạm dừng nghỉ là trên 100 tỷ đồng. Thì đối với cái phần mặt bằng này thì về phía ban thì cũng mong là địa phương là ủy ban nhân huyện Cờ Đỏ cũng sớm hỗ trợ để giải phóng mặt bằng chỗ cái trạm dừng nghỉ này, và đó cũng là một cái điều kiện để mà có mặt bằng để thi công tại cái vị trí trạm dừng nghỉ.
Mới đây, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các gói thầu xây dựng dự án cao tốc và công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trạm dừng nghỉ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã chỉ đạo đến giữa tháng 12 năm nay sẽ hoàn tất công tác bồi hoàn chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng để xúc tiến xây dựng trạm dừng nghỉ vào đầu năm 2025.
Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.